Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương về lĩnh vực đất đai, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất cần phải được bố trí nguồn lực hợp lý để xây dựng hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đảm bảo quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai, đồng thời có chế tài cụ thể, đồng bộ, ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước.
Tại Hải Phòng, từ hơn 10 năm nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã bắt đầu được số hóa với rất nhiều dự án cụ thể. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa cao do có khối lượng công việc khổng lồ và phức tạp với rất nhiều quy trình và thủ tục. Chính vì vậy, đây là một trong những lĩnh vực được thành phố Hải Phòng lựa chọn ưu tiên tập trung thực hiện chuyển đổi số, với mục tiêu phấn đấu mang lại những chuyển biến cơ bản, tạo giá trị rõ nét và minh bạch trong công tác quản lý, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ngay đầu giờ sáng, tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công quận Ngô Quyền, anh Vũ Anh Đức ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đến làm thủ tục đối chiếu hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Đây là lần đầu anh Đức đi làm thủ tục sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên mọi quy trình thủ tục với anh cũng đều mới mẻ và anh cũng tỏ ra lo lắng vì sẽ phải xếp hàng, khai tờ khai nhiêu khê. Tuy nhiên, mọi việc đều diễn ra nhanh gọn, chỉ trong vòng 15 phút, anh đã hoàn tất bởi tất cả hồ sơ anh đã kê khai trực tuyến. Anh Đức phấn khởi cho biết, quá trình làm thủ tục tại bộ phận một cửa quận Ngô Quyền, anh được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.
Cán bộ hẹn mình 3 ngày, rồi mình xuất trình giấy hẹn ra thì đã có kết quả luôn. Rất là đúng hẹn, không mất thời gian phải chờ đợi. Tôi cảm thấy rất là hài lòng với cái quy trình và cũng như thái độ làm việc của nhân viên. Không những thế thì tôi còn được hướng dẫn cái thủ tục đăng ký trên thông tin điện tử nữa cơ. Cái việc này sau này có gì sửa đổi hay là đăng ký mới ở đâu đó thì rất là tiện lợi cho cái việc tiết kiệm thời gian của mình.
Nếu như trước đây có nhu cầu làm sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều người dân thường e ngại đến cơ quan quản lý nhà nước làm hồ sơ vì thủ tục rườm rà mất thời gian, nên thường chọn cách thông qua cò, chịu mất phí dịch vụ cho nhanh. Xóa bỏ hiện tượng tiêu cực nhũng nhiễu này, thủ tục đăng ký trực tuyến nhanh gọn đã giúp người dân xóa bỏ tư tưởng hành là chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng không mất nhiều thời gian để giải quyết các thủ tục này. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, thành phố Hải Phòng chính thức đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý đất đai trên cổng thông tin đất đai của thành phố. Người dân có thể dễ dàng tra cứu trên điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn luôn đạt hơn 95%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt hơn 50% theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Công tác vận hành xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý kho lưu trữ thư viện thường xuyên trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu của các công tác chuyển đổi số trong tình hình mới. Ông Nguyễn Đình Kiệm, công ty cổ phần đầu tư du lịch Quang Minh Vinasin cho biết.
Ngày trước những cái thủ tục gì mình chưa nắm được thì các bạn ấy hướng dẫn rất là nhiệt tình. Thế còn đến thời điểm bây giờ thì gần như những cái đấy thì mình đã làm sẵn được từ đầu ở chỗ công ty rồi. Thì xuống đấy thì khi mà giao dịch gần như là công việc nó thì nó rất là thuận lợi, nó không có gì vướng mắc.
Xây dựng bản đồ số, số hóa dữ liệu đo đạc, quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý nguồn nước là hướng đi ưu tiên của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, nhằm xây dựng theo lộ trình chuyển đổi số của thành phố. Trong đó, số hóa dữ liệu lưu trữ là biện pháp tối ưu, giải quyết việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ hay tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng, cắt giảm chi phí tối đa cho việc quản lý và không gian lưu trữ. Ngoài ra, số hóa dữ liệu có thể chỉnh sửa và tái sử dụng tài liệu, linh hoạt trong việc chuyển đổi sang các dạng tài liệu số khác nhau. Quan trọng hơn, số hóa thông tin giúp nâng cao hiệu quả công việc do được tập hợp các thông tin một cách nhanh chóng kịp thời. Ông Đặng Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết.
Chuyển đổi số là thay đổi cái phương thức giao dịch giữa tổ chức và cá nhân, giữa cá nhân với cả cá nhân và tổ chức làm sao có hiệu quả nhất. Chuyển đổi số nó là một phương tiện để thay đổi tư duy, hoặc nói khác là chúng ta thay đổi một cách tư duy truyền thống. Và ở đây thì mục đích cuối cùng là phải làm thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chính quyền cung cấp sản phẩm nào, cung ứng sản phẩm nào, hay tổ chức cung ứng sản phẩm nào, thì qua quá trình chuyển số chúng ta phải thấy rằng giảm tải cái thời gian cho người dân, giảm tải được cái thời gian cho người lao động và thuận lợi nhất thì đấy mới hiệu quả.
Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cho thấy, trung bình mỗi ngày, Sở tiếp nhận và giải quyết khoảng 450 hồ sơ về đất đai. Trong đó, phần lớn là thủ tục về thực hiện quyền của người sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính về đất đai, tạo mọi điều kiện giúp cho doanh nghiệp được tiếp cận đất đai nhanh chóng. ông Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, việc làm giàu dữ liệu đất đai được Sở thực hiện thường xuyên, cập nhật liên tục, thông qua việc tổ chức thu thập dữ liệu chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các cán bộ thực thi nhiệm vụ cũng luôn rà soát bảo đảm dữ liệu dạng số thống nhất với hồ sơ bản giấy tại thời điểm đăng ký.
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường tập trung vào nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, rà soát đưa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vào quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, triển khai kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành để tạo thuận lợi khi người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.
Với việc ứng dụng triệt để các công nghệ tiên tiến phục vụ công tác điều tra, đánh giá số lượng và chất lượng đất đai, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu và hệ thống hồ sơ địa chính của thành phố Hải Phòng sẽ ngày càng được hoàn thiện theo hướng hiện đại, mô hình tập trung, phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các thông lệ của quốc tế, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ các địa phương, việc rà soát cắt giảm các thủ tục cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện lồng ghép vào trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, riêng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai trình chính phủ để ký ban hành đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống còn một nửa so với trước đây. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tính đến nay, tất cả 63 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với 450 trên 705 đơn vị cấp huyện. Trong đó, toàn bộ 231 trên 231 huyện của 28 tỉnh, thành phố thuộc dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai với đầy đủ 4 thành phần, bao gồm cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ liệu giá đất. Các dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu dân cư được triển khai, trong đó thủ tục đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận, đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ đã được triển khai tại 50 trên 63 tỉnh, thành phố. Ông Phạm Ngô Hiếu, Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Khi mà cái hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai được vận hành ấy, thì hưởng lợi của người dân cũng như doanh nghiệp thì nó sẽ thể hiện rất là nhiều mặt. Trước hết đấy là cái việc mà tiếp cận thông tin về đất đai, trình tự thủ tục khi thực hiện thủ tục hành chính này, rồi thông tin về tình trạng pháp lý cũng như là tình trạng quy hoạch đều được thể hiện rất là dễ dàng và minh bạch. Đấy là về mặt tiếp cận thông tin. Thế còn về thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính thì chắc chắn là nó sẽ rút ngắn được cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính của người dân.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng được vận hành với 17 trường thông tin của hơn 98 triệu công dân được số hóa. Đây được xem là dữ liệu gốc, một trong các tài nguyên số của quốc gia. Từ cơ sở dữ liệu quan trọng này, Bộ Công an đã cấp mã số định danh cá nhân cho 100% công dân, đồng thời đã triển khai thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử với nhiều ưu điểm cho công dân. Chính vì vậy, việc kết nối cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai sẽ giúp người dân tra cứu được các thông tin về đất đai, cơ quan nhà nước quản lý được các biến động về dân cư và đất đai trên môi trường điện tử. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết đây là những dữ liệu đầy đủ phục vụ quản lý người dân và an ninh quốc gia. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, việc liên kết hai cơ sở dữ liệu này đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Chắc chắn là cái thời gian tới đây thì những cái nhiệm vụ này của chúng ta chắc chắn nó còn phức tạp hơn, khó khăn hơn. Thì cũng đòi hỏi cái sự phối hợp của toàn hai lực lượng chúng ta từ bộ đến các địa phương rất quan trọng. Kết nối giữa hai cơ sở dữ liệu. Cái này nó không phải chỉ là của hai bộ, chúng ta đều xác định đây là những cái phục vụ cho quốc gia rất lớn. Và chắc chắn là hai cơ sở dữ liệu quốc gia tự làm giàu dữ liệu lên, tạo điều kiện cho cái công tác quản lý của chúng ta, tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nhân dân.
Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, tập trung thống nhất, bảo đảm hỗ trợ nghiệp vụ quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của 454 trên 705 huyện tại các địa bàn đông dân. Đến hết năm 2023, đạt 550 huyện. Ngoài ra, Bộ cũng đang triển khai ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiến tới thông minh hóa, hỗ trợ đắc lực các công tác hành chính thường xuyên của công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức làm việc dựa vào công nghệ số. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Khi Bộ Công an đã có cái hỗ trợ từ cái việc xây dựng cái dữ liệu dân cư và trên cơ sở dữ liệu dân cư giúp cho cái quản lý công dân, quản lý xã hội mà nó gắn với tất cả vấn đề quản lý liên quan đến đất đai, thì đây có thể nói là một quyết định hết sức đúng đắn. Nó giúp cho dữ liệu của công dân, dữ liệu của đất đai sớm được xây dựng, đưa vào để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt là yêu cầu dữ liệu phải đầy đủ, dữ liệu phải sống, dữ liệu phải sạch.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng việc kết nối dữ liệu về đất đai cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại là việc làm cấp bách để sớm xây dựng hoàn thiện, để đưa vào khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ nhằm tránh dữ liệu địa chính lạc hậu, không được cập nhật theo đúng thực tế biến động sử dụng đất, nâng cao hiệu quả nguồn lực tài chính đã đầu tư, tạo nên công cụ phục vụ quản lý nhà nước về đất đai hiện đại. Qua đó giảm những thắc mắc, khiếu kiện của người dân, doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, Nam Á đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm không khí. Các nghiên cứu chỉ ra 4 trong số những nước ô nhiễm nhất và 9 trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới là nằm tại khu vực này. Ô nhiễm không khí đang làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người ở Nam Á, buộc các trường học phải đóng cửa và khiến chính phủ kêu gọi người dân ở nhà để tránh các vấn đề về sức khỏe. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Thành phố Lahore, phía đông Pakistan nổi tiếng với những khu vườn rộng lớn và tuyệt đẹp. Tuy nhiên, không khí thường xuyên có mùi khét và chất lượng không khí kém đã phần nào gây ảnh hưởng tới cảnh quan thành phố. Khói bụi độc hại đã làm hàng chục nghìn người mắc bệnh trong những tháng gần đây, nhiều chuyến bay bị hủy. Tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên chính quyền nước này đã tiến hành phun mưa nhân tạo trên toàn quốc để chống khói bụi. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng là vấn đề thường niên đối với các quốc gia Nam Á vào mùa đông. Không khí lạnh và cô đặc khiến các yếu tố ô nhiễm bị giữ lại trong một lớp sương mù dày đặc. Ước tính của Ngân hàng Thế giới cho thấy, gần 93% người Pakistan phải đối mặt với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Ở Ấn Độ, tỷ lệ này là 96% dân số. Chỉ riêng hai quốc gia này cộng lại, hơn 1 tỷ 500 triệu người phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ở mức độ cao. Ông Martin Reiser, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Nam Á cho biết.
Chúng ta có những số liệu thống kê đáng báo động về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe của con người. Ô nhiễm không khí gia tăng có thể giảm 5 năm tuổi thọ trung bình của người dân Nam Á và làm gia tăng các bệnh về phổi, ung thư, tim mạch hay tăng huyết áp. Thiệt hại sức khỏe to lớn này không chỉ gây ra tổn thất to lớn về con người mà còn về kinh tế. Ước tính rằng tổn thất kinh tế hàng năm do ô nhiễm có thể lên tới 10% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực.
Ngoài các nguồn gây ô nhiễm thường thấy ở hầu hết các quốc gia như công nghiệp hay phương tiện giao thông cá nhân, thì một số nguồn lại mang đặc trưng của khu vực như thói quen đốt rơm rạ hay sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sinh hoạt. Như tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khoảng 38% lượng ô nhiễm là do đốt gốc rạ. Mặc dù các nước Nam Á đã bắt đầu cố gắng hạn chế ô nhiễm bằng cách đưa ra các kế hoạch quản lý chất lượng không khí, lắp đặt thêm máy giám sát ô nhiễm và thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn, nhưng cho đến nay những nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể do thiếu sự hợp tác.
Thưa quý vị, thông tin Nam Á trở thành điểm nóng về ô nhiễm không khí cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.